đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Nam Phương xin trân trọng kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2020, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowerTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay trời đẹp, chắc chú khỏe.
Tôi khỏe và tôi nghe cô sắp đi cái gì đó, du lịch, du ngoạn gì đó. Nếu mà chút nữa tôi không phải đi đâu thì tôi đi theo với cô. Chúng ta đang thực hiện chương trình, như cô nói, cuối tuần của tháng 5 năm 2020 thưa cô. Người đi còn có lúc về, thời gian đi mãi. Từ bao năm nay chương trình Từ Cánh Đồng Mây được truyền âm truyền thanh cũng như truyền hình từ Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN cũng như diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Khi người khách mời và quý khán thính giả dành 1 giờ mỗi sáng thứ bảy để theo dõi chương trình này, nghĩa là quý vị đã dành cho chúng tôi một phần của cuộc sống mà quý vị sẽ không bao giờ lấy lại được. Cuộc sống là những lần gặp gỡ và ly biệt, là những lần lãng quên và bắt đầu. Nhưng luôn có những chuyện một khi đã xảy ra sẽ để lại một dấu vết, và luôn luôn có những người một khi đã tới đã nghe sẽ không bao giờ có thể quên. Điều tâm tình này tôi sẽ tâm tình với một người bạn vong niên của tôi từ thành phố Sài Gòn. Sài Gòn lại có Tú Khuê, cà phê, thuốc lá, hút chi dài dài. Xin gửi lời chào đến giáo sư Trần Khuê, Tú Khuê, nếu giáo sư nghe được tôi ạ.
Xin chào nghệ sĩ cựu phi công Phan Đình Minh, người là đồng hương thân thiết của tôi.
Dạ, thưa.
Đồng Nam Định.
Quê Nam Định của tôi. Mấy hôm nay không biết sao tôi có duyên với người Nam Định, thưa giáo sư. Mời nhiều người Nam Định lên chương trình này lắm. Nhưng mà tốt thôi. Giáo sư hiện đang ở thành phố Sài Gòn đẹp lắm, Hòn Ngọc Viễn Đông của tôi. Nhiều khi người ta nói là quá khứ là một nơi thích hợp để ghé thăm, nhưng chắc chắn không phải là nơi lý tưởng để ở lại. Đối với tôi nói vậy thôi. Chứ còn đối với ông là nơi lý tưởng, Sài Gòn lý tưởng. Thời tiết thế nào thưa giáo sư Trần Khuê?
Đến nay thì mưa nhiều, nhưng trời cũng mát hơn.
Người ta bảo người khôn có hai con mắt, nhưng mà nhìn đời bằng một con mắt thôi, còn một con mắt kia để nhìn lại chính mình. Tôi tâm sự với ông như vậy, về tôi, về ông có đúng không thưa giáo sư?
Tôi cho là trong đời hiện nay chỉ nhìn bằng mắt thì chưa đủ, mà phải nhìn bằng não của mình.
Giáo sư, và tôi cũng như những người khách mời của chương trình này, đã bao nhiêu năm, thưa giáo sư, hơn một lần ông lên chương trình Từ Cách Đông Mây này rồi. Chúng ta đánh giá trị của một cái chạm, một cái nụ cười, một lời tử tế, một cái đôi tai biết nghe. Tất cả những điều đó có khả năng làm thay đổi cả một con người. Một phần nào tôi đã thay đổi thái độ của giáo sư đối với những người đồng hương như tôi. Đối với những người người Việt Nam tại hải ngoại, điều suy nghĩ của tôi về ông như vậy có đúng hay không, thưa giáo sư Trần Khuê?
Không, đối với tôi thì trước sau như một, tôi đều coi tất cả những người đồng loại của tôi, nhất là những bạn bè anh em của tôi trên đất Việt này, và đặc biệt là những anh em chị em ở quê hương Nam Định, và nhất là những người bạn học cũ của tôi ở College Đường Nguyễn Khuyến đang ở nhiều nước, trong đó có Hoa Kỳ, đều là những người rất là thân thiết đối với tôi.
Ông nói như vậy tôi cảm thấy tôi là một người thân thiết với ông đấy. Sài Gòn có gì lạ, có lẽ chúng ta cũng đã nói chuyện với nhau xuân thu nhị kỳ. Sài Gòn ngày hôm nay, ngày cuối tuần tháng 5, chắc chắn nữa một điều nữa là tôi nhắc với ông, cái tuần tháng 5 này là tháng của những người mẹ. Nếu mà những người con của giáo sư mà chưa mời mẹ với lại bố Trần Khuê đi ăn thì nói mấy người con tối nay mời đi, hay ngày mai mời bố mẹ đi ăn đi nhá. Bên này chúng tôi không đi ăn tiệm được là vì COVID, China virus. Sài Gòn có gì lạ thì giáo sư Trần Khuê?
Tôi thấy là Sài Gòn thì hiện nay có nhiều cái lạ, nhưng mà xôn xao nhất hiện nay thì vẫn là người ta quan tâm đến cái lời kêu cứu của Hồ Duy Hải: luật sư ơi, cứu con. Và những tiếng khóc, tiếng gào thét của bà mẹ rất thương con, nhất là đứa con vô tội của mình, mà đã 12 năm nay luôn luôn là bị cùm 24 tiếng trên 24, và bà đã đi gõ tất cả các cửa để kêu cầu và cứu con mình, nhưng đều không phải làm gì. Nhưng mà gần đây thì người ta hết sức xôn xao về vụ án này.
Thưa giáo sư Trần Khuê, chắc chắn tôi sẽ đề cập đến vấn đề pháp lý của vụ án này với giáo sư để chúng ta cùng tìm hiểu. Nhưng mà chắc chắn có một cái điều, đêm hôm qua tôi mới nhận được từ một người trong nước báo cho tôi ra là ông trên mạng, ông có biết là ở Bình Phước, Phước Long, Đồng Xoài, hôm qua có một người tên là Lương Hữu Phước đã phải nhảy lầu tự tử sau khi bị tuyên án một cách vô tội không, thưa giáo sư Trần Khuê? Tên của anh ta là Lương Hữu Phước.
Mới đọc cái tin đó, và mọi người cũng đang bàn tán về cái vụ đó. Vì Lương Hữu Phước là bị oan, cho nên là đau khổ quá và bế tắc, nên đã mang thuốc chuột đến tòa án để uống, và sau đó thì nhảy lầu ngay ở tòa án. Và đó, cái điều đó làm cho người ta rất là thương cảm, và đồng thời người ta có suy nghĩ rất nhiều về cái tư pháp ở Việt Nam.
Ông nói làm cho người ta rất là thương cảm. Đối với tôi, người xa khác họ, nhưng tôi cũng có cái lòng thương cảm như vậy đấy. Người thương cảm thứ nhất là ông Thứ trưởng Giáo dục Hồ Hữu An gì đó, nó năm chân nó giục từ lầu 8 xuống. Người thứ hai ở gần giáo sư thôi, gần lắm, Sài Gòn, tiến sĩ Bùi Quang Tín, người được giáo dục tại xứ Hoa Kỳ này về giúp quê hương, nó cũng năm chân nó giục từ lầu 14 xuống. Có bao giờ Trần Khuê sợ là nó nắm chân giờ Trần Khuê nó giục từ lầu 1 xuống không? Giục từ lầu 1 xuống thì đâu có chết được. Có bao giờ Trần Khuê sợ như vậy không?
Ở Việt Nam hiện nay nó có nhiều cái chết lạ lắm. Và đặc biệt là những cái vụ rơi lầu như thế là cũng chưa qua đi nhiều tháng rồi mà người ta vẫn không điều tra, không xét xử. Thì điều đó làm cho mọi người không an lòng.
Nói không điều tra, không xét xử, nói nhiều người thông cảm, nhắc lại Trần Khuê. Trần Khuê cũng đã bị nó bỏ tù được không ạ? Lúc bị bỏ tù có kêu cứu, ai được không? Có kêu cứu ai được không? Trần Khuê có kêu cứu ai không?
Hiện nay tôi có hai người đồng cảnh với mình. Một là cụ Lê Đình Kình, là đồng tuế với tôi. Cụ cũng sinh năm 36, tức là cũng 84 tuổi. Và nếu mà tính cả tuổi mộ thì là 85. Vì cụ thì cụ bị bắn chết ngay. Còn tôi thì người ta không bắn chết ngay, nhưng mà người ta để cho chết dần dần. Nên là khi tôi nói với cháu Hồ Duy Hải rằng cái tiếng kêu cứu của con nó đã vang động cả đất nước, và tiếng gào khóc của mẹ con đã vang động cả hành tinh, và nó đã ảnh động đến tấm lòng của mọi người. Nhưng mà bác tuy là không chết ngay, nhưng mà khi người ta vu cho cái tội gián điệp thì gián điệp với tử hình thì nó cũng không cách xa nhau bao xa. Thì có nghĩa là người ta muốn giết dần mình ở trong cái đời sống tinh thần. Vì khi mà bị vu cáo gián điệp thì đó là một cái tội rất nặng, rất lớn, và không ai có thể nào mà thắc mắc vào đó được. Ai có thể thắc mắc về cái chuyện làm gián điệp được. Nhưng mà khi mà người ta không có đủ chứng cứ gì cả, thì khi ra tòa thì người ta sau 19 tháng giam giữ thì ra tòa người ta lại phải hạ bằng xuống trong bằng một cái tội khác, là cái tội không chấp hành lệnh quản chế của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì tôi và cái thứ hai tức là lợi dụng quyền tự do dân chủ để làm hại đến quyền lợi của nhà nước. Họ không đưa được chứng cứ gì cả, vì tôi đã bác bỏ cái nghị định 31CP, tôi bảo cái nghị định 31CP mà giao cho các ủy ban hành chính thành phố hoặc hành chính tỉnh quản chế công dân, thì việc này cái nghị định này nó vi phạm hiến pháp, vì nó đã biến các cơ quan hành pháp thành cơ quan tư pháp, nên tôi không chấp nhận. Và nếu mà tôi có tội thì đưa chứng cứ ra và ra tòa án xét xử, chứ còn quản chế thì tôi phản đối. Còn lợi dụng quyền tự do dân chủ, hồi ông anh Bông Nguyễn Minh Chiết là trưởng ban dân vận của Trung ương, thế thì đặt hàng tôi trong cái dịp mà gặp tôi ở cái buổi tiệc chiêu đãi của Thủ tướng Phan Văn Khải đối với đoàn đại biểu khoa học của thành phố Hồ Chí Minh dự cái quốc tế Việt Nam học ở thủ đô, thì ông ấy có nói ngồi cạnh tôi, thì lúc nghỉ giải lao thì tôi có nói là ông bảo kỳ này chúng tôi phải đi cập nhiệt vì nhiều nơi nóng lắm. Sau vụ Thái Bình thì nhiều nơi cũng người ta oan nước, người ta cũng kêu ghê lắm. Nhưng tôi nói bảo tôi đề nghị anh Sáu, tức là gọi tên thân mật của ông Nguyễn Chiết là Sáu Phong, tôi đề nghị anh Sáu là nên nói với đồng chí lãnh đạo Trung ương và Bộ Chính trị rằng kỳ này có sửa thì nên sửa tận gốc, chứ còn sửa lặt vặt thì chả có kết quả gì đâu, không có hiệu quả gì cả. Ông có hỏi tôi là theo anh thì sửa tận gốc là sửa thế nào? Tôi bảo sửa tận gốc là sửa đảng ta chứ còn gì nữa.
Đảng ta.
ông ngạc nhiên, ông bảo ô sao anh lại có suy nghĩ à? Thế này nhá, thì tôi phải đặt hàng anh viết về vấn đề này, phát biểu về vấn đề này. Bây giờ tôi phải về vào trong Nam để cập nhật. Ví dụ anh ở ngoài này họp xong cái hội nghị này thì anh về, và đây là số điện thoại của tôi đây. Nếu anh về thì báo cho tôi biết, rồi tôi sẽ xuống gặp anh ở Viện Khoa học Xã hội ở trung tâm Hán Nôm để ta nói chuyện với nhau, là tôi sẽ đặt hàng này. Thế thì sau đó thì anh đặt hàng thì tôi viết. Anh bảo mình, anh cứ viết đi, đừng sợ gì cả, cứ viết đi. Mà không, tôi là một công dân kiêm chủ nhân đất nước này, vậy làm việc với tư cách một nhà nghiên cứu khoa học, tức là nghiên cứu văn hóa, tôi chả có gì phải sợ cả. Tôi cần nói gì tôi nói, cần biết gì tôi biết. Nếu sợ là sợ cho các anh ấy, thì các anh được đảng với nhà nước giao trọng trách. Nếu các anh làm tốt thì được ghi công, được khen thưởng. Còn nếu anh làm không tốt thì sẽ bị phê phán.
Thưa giáo sư Trần Khuê, tôi thưa giáo sư như thế này này, tất cả những điều giáo sư nói ấy, nó có xảy ra như thế nào thì bây giờ giáo sư cũng biết rồi. Điều thứ hai, tôi sẽ không bỏ cái vụ án cá nhân Hồ Duy Hải đâu, nhưng có những điều quan trọng tôi phải đề cập với ông, là vì chúng ta không có nhiều chương trình dài, là vì có những người ăn cướp miền Nam để cho tàu. Năm 1958, ngày 14 tháng 9, Phạm Văn Đồng nó ghi nhận và tán thành bản tuyên bố cho trường đảo Quần Sa, Trường Sa gì đó cho tàu. Cái năm 1958, quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa nó thuộc về miền Nam. Ông biết như vậy mà, ông ở Sài Gòn ông biết mà, từ Vũng Tàu ông nhìn ra thấy đảo mà. Mới đây này, ngày 25 tháng 5 năm 2020, Nguyễn Xuân Phúc, có một điều nữa ông biết là cả hai tay này nó đều là dân xứ Quảng cả. Hình như Phạm Văn Đồng nó là người Quảng Ngãi, còn Nguyễn Xuân Phúc nó là người Quảng Nam. Ngày 25 tháng 5 nó ký một cái quyết định là tất cả những người quốc mà đích thực là nó ký cho tàu đi vào Phú Quốc, Kiên Giang miễn thị thực, không phải làm đơn, không phải làm cái gì cả. Tôi hỏi ông đi ngược lại chứng cớ đi. Ông nói chứng cớ tất cả những điều ông vừa mới nói, anh Sáu Phong gì đó, cái chuyện đó bỏ đi. Chuyện mới, chuyện cũ đây này. Có bằng chứng đàng hoàng, Phạm Văn Đồng nó ăn cướp miền Nam, nó cho tàu. Điều thứ hai, một người làm thủ tướng để cho một nước khác đi vào tự do, không cần phải kiểm soát, không phải trình giấy tờ gì với ai cả. Có ba đặc khu, bây giờ nó đổi rồi, nó gọi là khu chứ không còn là đặc khu nữa. Vân Đồn và khu nào ở chỗ gần Nha Trang tôi quên rồi, và đặc khu Phú Quốc, bây giờ nó đổi lại là khu. Cách đây 1-2 tuần, ông có nhìn trên mạng biết à, Nguyễn Xuân Phúc có đến nó khánh thành cái sân bay Vân Đồn mà. Và ngày 25 tháng 5 nó ký cái quyết nghị này, nó có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, có nghĩa là lúc đó có thể ông chết rồi. 20 năm sau tôi chết rồi. Có thể có 100.000 người tàu nó ở Phú Quốc. 100.000 người đó, 1 tỷ người nó sẽ hộ đằng sau lưng để 100.000 người đó nó lấy cái đảo Phú Quốc. Hai cái điều tôi vừa nhắc đến, hai anh sứ Quảng này. Có làm ông đau lòng không? Có làm ông sợ không? Tôi sẽ nhắc đến những cái chuyện Hồ Duy Hải với ông Sáu.
Tôi thấy là khi nói về chuyện lịch sử thì chúng ta phải nói cho có sách, có mắt và có chứng, tức là và cố gắng nói cho chính xác với sự thật lịch sử. Về cái đảo Hoàng Sa với Trường Sa đó, thì tôi thấy thế này, là chính cái đảo Hoàng Sa là lúc bây giờ quyền của bên Việt Nam Cộng Hòa quản lý đấy. Mà tôi có một anh bạn học cũ là anh Vũ Hữu Sang, chính anh ấy là tham gia cái trận ấy, sau này anh có nói chuyện lại với tôi. Tức là hải quân của Việt Nam Cộng Hòa lúc đó là rất mạnh, nhưng mà chẳng biết bắn nhau thế nào thì bắn đầm vào tàu của nhau. Hai nữa là khi ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đó là xuống, tôi không nhớ rõ, xuống Nha Trang hay Đà Nẵng đó, là ông ấy nói là tôi đến đây tận nơi để ra lệnh cho các anh, tức là ra lệnh cho không quân ra cứu cái hải quân đang chiến đấu ở Hoàng Sa. Thì ông Kissinger và ông đô đốc gì ở hạm đội 7 đó là nói với ông Kiệu là đừng có dây cái tàu, đừng đánh nhau với Trung Quốc. Thế nên ông Kiệu phải dừng lại. Thế nên cái mất Hoàng Sa là cái đó là thuộc phạm vi Việt Nam Cộng Hòa. Còn cái công hàm của ông Thủ tướng Phạm Văn Đồng đó, thì nó có cái chuyện là người ta hay kêu cái công hàm đó là cái công hàm dựa đảo cho tàu, nhưng thực ra thì không phải. Thì tôi thấy là cái công hàm ấy là công hàm nó mang tính chất ngoại giao nhiều hơn, và nó không phải là một hiệp ước, và nó cũng chưa có quốc hội biểu quyết hoặc là hỏi trưng cầu dân ý. Cho nên là cái chuyện này chúng ta nên cũng nói, cũng nên thận trọng một chút. Chỉ có một điều là ở hải ngoại thì hay xôn xao về những vụ này, thì cái đó cũng là một sự quan tâm rất là tốt thôi. Nhưng chính chúng tôi là những người đang sống trên đất nước này đó, là rất đau lòng khi thấy những người mà xưa nay vẫn gọi là những người bạn bè, núi sông liền sông, 14 tốt 16 chữ vàng, mà luôn luôn tìm cách lấn biển, cướp đảo. Và cái đó là một cái không những là không có tình bằng hữu, không có tình láng giềng, và cũng chẳng có tình người gì cả. Và đối với công pháp quốc tế thì họ là những kẻ ăn cướp, họ là những kẻ xâm lược. Mà ở trong này tất cả mọi người cũng tán thành với nhà nước và Đảng Cộng sản, và cần phải mềm dẻo với họ để tránh một cuộc chiến tranh. Nhưng nếu họ cứ dồn chúng ta, họ cứ ép chúng ta, nếu cần thì chúng ta cũng phải rất khó chống lại, chứ không thể nào mà nhu nhược đến mức để cho họ bắt nạt và ăn hiếp mình được.
Thưa giáo sư Trần Khuê, chuyện Hoàng Sa Trường Sa từ năm 1958 nó dài rồi, nó lâu rồi, nó vẫn còn đang tiếp tục. Nhưng mà có một cái điều ấy, tôi phản biện với ông là chúng ta sẽ có một cái chương trình. Tôi chưa bao giờ tôi nghe nói là Hải quân Việt Nam bắn lộn vào nhau cả, chưa bao giờ có. Chưa bao giờ. Tôi nói với ông là ngày xưa chúng tôi đi đánh bom, cái tốc độ chúng tôi từ trên đầu địch lao xuống như vậy mà chúng tôi còn không đánh lộn cơ mà. Đánh đầu chúng đó, không trúng ngay điểm nhưng mà cũng trúng bên cạnh 5 thước, 10 thước. Còn bảo là Hải quân Việt Nam họ bắn lộn với nhau rồi bắn chìm tàu của nhau, chuyện đó là lao. Không có. Tôi sẽ có một chương trình tôi nói với ông về chuyện này. Nhưng mà cái chuyện mới nhất bây giờ ấy, chuyện mới nhất bây giờ này này, tôi không biết ông có cái bản quyết nghị của Nguyễn Xuân Phúc hay không. Ngày 25 tháng 5 năm 2020, quyết nghị điều thứ nhất, nguyên văn: khu kinh tế Phú Quốc tỉnh Kiên Giang là khu kinh tế ven biển, được áp dụng chính sách miễn thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh theo quy định tại khoản 7 điều 1 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2019. Điều 2, quyết nghị này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Điều 3, các bộ trưởng, thứ trưởng bộ, các bộ trưởng, thứ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc trung ương chịu trách nhiệm và thi hành quyết nghị này. Tôi muốn hỏi với ông ấy về cái chủ quyền ấy. Tôi vào nhà ông tôi cũng phải gõ cửa, tôi cũng phải xin phép vậy. Tôi vào nhà ông tôi mời ông lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, tôi cũng phải thưa giáo sư ngày mai anh em mình nói chuyện với nhau được không? Có phải phép có phép của ông chứ? Cái chuyện Hoàng Sa Trường Sa năm 1958 nó đã bao nhiêu chục năm đi rồi, chúng ta bỏ cái chuyện nó đi, mai mốt chúng ta sẽ bàn lại. Nhưng mà tôi đã bàn với ông là cái nghị quyết mới nhất này của Nguyễn Xuân Phúc nó ký như vậy là ông sao? Tức là mình cứ nhùn mãi mình phải chống lại à? Ông ở trong Sài Gòn biết mà, ông ở trong Việt Nam không biết mà, bao nhiêu tàu đánh cá bị nó đâm, bị nó đánh chìm. Mới đây này, cách đây mấy tháng này nó mới đánh chìm mà. Chính người Mỹ người ta phải lên tiếng. Chính người Mỹ, hải quân Mỹ nó phải đưa hải quân nó đến đó. Hải quân Việt Nam có làm gì không? Thưa giáo sư Trần Khuê.
Thì vừa rồi chắc là anh Phan Thị Minh cũng nghe về cái chuyện là người ta đưa ra tòa cái ông Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng thời là Đô đốc Hải quân Nguyễn Văn Hiến ra tòa đấy. Mà ở về cái tội vào làm dự án để mua những cái khu đất vàng ở ngay giữa thành phố Hồ Chí Minh này. Cho nên là cái chuyện này là cái chuyện mà nhân dân thì ở trong này người ta kêu lắm. Người ta kêu tức là hải quân nằm bờ, ngư dân phất cờ ra biển. Khi ngư dân bị bắn giết, bị bắn chìm tàu, chìm thuyền, không có ai cứu cả. Trong khi hải quân nó nghĩa là có trách nhiệm phải giữ gìn, bảo vệ biển đảo, bảo vệ chủ quyền của lãnh của Việt Nam, thì lại đi làm cái chuyện vô đất. Thế nên cái này chúng tôi cũng sẽ đề nghị là chúng ta phải đưa được Quốc hội bàn và nếu cần hỏi ý kiến nhân dân xem có nên để cho quân đội và công an tham gia cái việc kinh doanh nữa không. Cái chuyện này nó, vì nếu mà quân đội, công an nó không làm nhiệm vụ của mình mà lại đi cũng lại buôn bán rồi lại kinh doanh đất đai các hàng hóa các thứ, thì như thế nó có làm đúng cái nhiệm vụ của nó không? Thì chúng tôi hiện nay đang suy nghĩ nhiều đến điều đó và sẽ kiến nghị với nhà nước, với đảng cầm quyền về sửa chữa về những cái đó.
Tôi xin phép giáo sư, tôi xin lỗi ông nói dân Nam Định mình cười khẩy đấy. Ông nói là hỏi ý kiến nhân dân, 46 năm rồi, anh em chúng ta bốn bể một nhà, hai bên Nam Bắc, ông đã được vào trong miền Nam ông sống rồi, có bao giờ ai hỏi ý kiến Trần Khuê không? Không có đâu, không có. Nhưng mà những cái điều tôi đang đề cập đâu, những cái điều quan trọng là cái điều quan trọng thứ hai nữa ấy. Tôi muốn hỏi với giáo sư mà tôi mong nó xảy ra đấy. Không biết là nó xảy ra sẽ có bao nhiêu sự khó khăn, sự khổ sở cho những ai không biết. Nhưng mà giáo sư biết ngày 7 tháng 12 năm 1941, Nhật đã vô tình, không phải vô tình, nhưng nó cố ý đánh úp đảo. Đã đánh úp Trân Châu Cảng ở Hạ Uy Di. Người đô đốc Yamamoto này đã từng được học tại Đại học Hạc Va và cảm thấy khoái lắm, là đã đánh chết được 2.403 chiến sĩ Hoa Kỳ, hải quân Hoa Kỳ, 1.178 người bị thương. Đó là con số chắc chắn tôi tìm được đêm hôm qua. Sau cái trận đánh chân cho cảng này rất là dễ dàng, rất là chả phải khó khăn gì cả. Hai quả bom nguyên tử nổ trong một ngày, hai ngày một tuần. Hai thành phố nào không còn trên bản đồ thế giới nữa. Ông biết cái điều quan trọng nó đang xảy ra và ông cũng đang rung động, và nước Mỹ chúng tôi cũng đang rung động. Đó là vừa vấn đề China virus. Đó là thằng Nhật đánh thằng Mỹ năm 1941. Đề cập đến chuyện China virus, thằng tàu đánh thằng Mỹ này chết gần 100.000 người. Thằng tàu nó đưa China virus này đi cả thế giới, chết gần 1 triệu người. Giáo sư có nghĩ là thằng Mỹ nó ngồi yên hay không giáo sư? Nó không ngồi yên đâu. Hai quả bom nguyên tử được xả xuống Nhật thì cũng sẽ có một cái chuyện gì đó nó sẽ xảy ra với thằng tàu trong tương lai rất gần đây. Ông nghĩ thế nào về đề suy nghĩ của tôi, thưa giáo sư Trần Khuê?
Tôi thấy anh Phan Đình Minh suy nghĩ thế là đúng đấy. Tại vì là trước đây đấy, là khi người ta đánh nhau thì người ta có sự tiên kiến là nói, và mới chết có độ một vài chục ngàn người, vài trăm ngàn người thì cũng đã thành ra và chuyện to chuyện rồi. Còn vừa rồi Trung Quốc mà trong cái dịch corona với covid-19 đó mà Trung Quốc giấu cái đó rồi lại đưa tất cả những cái người ở vùng dịch là Vũ Hán đi các nơi, rồi là những người mà Trung Quốc ở các nước trở về quê rồi lại đi về trở lại các nước nó gieo các cái bệnh dịch toàn thế giới, vì đây là một cái tội ác rất lớn. Tôi hy vọng rằng là chính phủ Hoa Kỳ cũng như là các chính phủ ở Liên minh châu Âu và các nơi khác nữa là nên đưa cái này coi như là một tội phạm quốc tế, vì họ không phải công bố công khai mà họ giấu giếm đi và họ làm cho cái số người mắc bệnh dịch chết lớn quá. Những con số chưa chính thức cho đến nay là bao nhiêu nhiều, khoảng gần năm triệu, hơn 5 triệu người đã mắc dịch và khoảng mấy trăm ngàn người là chết. Thì như thế tức là gì? Tức là đây là một tội ác. Và tôi tin rằng là một tiên tổng thống rất là kiên quyết, rất là mạnh mẽ như ông Donald Trump không thể tha thứ cho Trung Quốc cái tội ác này.
Ông còn sống, tôi còn sống, chúng ta chờ ông ạ. Ngày hôm qua, ông Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, ông đã chính thức ông cắt 400, gần khoảng đâu đó, hơn 400 triệu đô la tiền cung cấp cho cơ quan y tế thế giới. Cái tổ chức này là tổ chức nối dài của Trung Cộng. Tôi đề cập với ông hai vấn đề quan trọng về quốc gia cũng như về thế giới rồi. Tôi muốn đề cập với ông những cái điều mà nó đang xảy ra ngay tại ông thôi. Ông là người biết viết, ông là người biết đọc mà. Ông là người đã từng nói chuyện với, như ông vừa mới nói xong là nói chuyện với anh Sáu Phong mà. Anh Sáu Phong nhiều ông viết cái này với kia, nhưng mà may cho ông đấy. Ông viết ngày xưa chứ bây giờ ông viết bây giờ là nó tóm cổ ông đấy. Mà tôi nghĩ bây giờ ông già rồi, thân già da cóc mà, nó cũng không phong thánh cho Trần Khuê đâu. Trần Khuê chết bây giờ nó phong thánh cho Trần Khuê. Nhưng mà tôi hỏi ông ấy, ở trong nước ấy, cái tay còn tiến sĩ Phạm Chí Dũng, còn trong các cụ đấy, còn trong các cụ lớn ở thành phố Sài Gòn đấy, cái tay rất là dễ thương, viết nhiều điều tốt. Ngày xưa cũng làm cho đảng đấy, làm cho đài truyền hình Việt Nam đấy, nhà báo Phạm Chí Thành. Và một cái người nữa là cựu chiến binh của Cộng sản mang cấp bậc đại úy, nhà báo Nguyễn Tường Thụy. Cả ba tay này nó đều nhốt vào nhà kho cả. May mà Trần Khuê bây giờ không viết, chứ Trần Khuê còn viết nó cũng sẽ bắt Trần Khuê luôn đấy. Ông biết gì về cái điều ba người nhà báo này bị bắt cùng một lúc, cùng một thời gian, thưa giáo sư Trần Khuê?
Vừa rồi trong này cũng lên tiếng phản đối việc bắt Phạm Chí Dũng, rồi bắt Phạm Toàn, rồi bắt Nguyễn Tường Thụy, còn một người nữa là người ta lên tiếng phản đối. Mà người ta thấy là việc bắt bớ như thế là tưởng rằng là sẽ dọa dẫm được mọi người, bắt mọi người ý niệm. Nhưng mà tôi thì thấy là họ làm cái việc đó là cái việc không đúng, không tốt, mà nó có mang tính chất là tàn nhẫn. Và riêng cái chuyện này thì tôi thấy là các cái ở cái giới cầm quyền ở nhà nước cũng như ở đảng đó là thiếu tự tin và cứ nhầm lẫn mãi, cứ cho rằng là dọa dẫm người ta, là bịt miệng người ta lại. Như thế thì đến bao giờ mà có thể gọi là người ta gọi là quý mến nhau được? Mà đây chỉ là nêu sự làm cho người ta căm ghét nhau thôi.
Ông biết, một người bạn rất là thân của tôi, ông cũng biết vậy. Trung tá Trần Anh Kim, người đổ máu tại trận năm 1979, đánh Tàu, đổ máu, cũng nói tiếng nói tìm dân chủ, cũng nói tiếng nói với tôi, với thế lực thù địch bên ngoài. Nó cũng nhốt. Một người mà đổ xương đổ máu cũng nhốt. Cách đây 1-2-3 tuần tôi có thư chuyện với con gái ông cố thứ tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, chúng ta Nguyễn Nguyên Bình, chắc là giáo sư Trần Khuê cũng biết. Bà cũng rất đau khổ. Bà cũng rất đau khổ, nói bao nhiêu người bao nhiêu người mẹ mẹ của Đảng giấu chôn vũ khí, giấu quân cộng sản, bây giờ nó chả làm cái gì cả. Ông được cái may mắn hơn tôi là thời gian chúng tôi đánh nhau thì ông ngày xưa ông có đi vào giải phóng miền Nam không, thưa giáo sư Trần Khuê? Tôi không để ý cái chuyện đó. Ông có không? Ông có đi quân đội không?
Không, tôi lúc ấy tôi đang làm công tác giáo dục ở Bắc. Tôi không
Oai, Trần Khuê nó đang lúc Trần Khuê đang làm viện Hán Nôm đâu. Oai. Oai.
Tôi làm vì tôi chủ yếu là công tác giảng dạy và công tác nghiên cứu thôi.
Ông có nghe vào nhà thơ Trần Đức Thạch không, thưa giáo sư Trần Khuê?
À, tôi có nghe tên.
Hô chôn người tập thể. Đánh ở trận Long Khánh đấy, cứu nhiều người nó mới làng Tân Lập đấy, nó cũng bắt đi tù vào ngày 30 tháng 4. Bây giờ những cái chuyện mà tôi đề cập đến ông ấy, vấn đề báo chí, vấn đề quốc gia, vấn đề đó, bây giờ tôi đề cập sang vong với cái chuyện mà ông nhắc lại từ đầu, vấn đề Hồ Duy Hải. Ông biết gì nhiều gì về Hồ Duy Hải không, hay nào chỉ theo dõi tin tức như tôi thôi, giáo sư Trần Khuê?
À, tôi cũng theo dõi tin tức mọi người thôi, và tôi cho là các anh ấy đều có lên tiếng cả và lập luận rất nhiều, và tôi thấy là kỳ này có cái đáng lưu ý là người ta rất là khen chị Lê Thị Nga ở Quốc hội đấy, ở cái ủy ban tư pháp Quốc hội đấy. Rồi mấy anh đại biểu như là Lê Thanh Vân, Lưu Bình Nhưỡng, Trương Trọng Nghĩa, thì các anh lên tiếng như thế, người ta thấy đó là những cái tiếng nói đáng khen. Cũng như là vừa rồi đó thì người ta cũng lập luận rất nhiều, người ta cũng đưa ra rất nhiều chứng cứ để chứng tỏ rằng là Hồ Duy Hải vô tội. Tôi cho rằng là không cần phải nói nhiều, tại vì mình cũng không phải là cái người đi điều tra hay là có dịp để khảo sát, nhưng mà chỉ cần một mà thôi, tức là ở trong vụ án này thì chính họ không nhận là tất cả những vết tay, dấu vân tay ở hiện trường đó là không có dấu vân tay nào trùng với dấu vân tay của Hồ Duy Hải. Mà tôi cho là chỉ cần nói thế là chứng tỏ là không Hồ Duy Hải không phạm tội. Tại vì thế này ạ. Hủy con sao đi, là đốt cái thớt đi, tức là người ta hủy cái vật mà là hung khí, tăng chứng. Nhưng còn cái việc cắt cổ, rồi cái việc mà bóp cổ, rồi là cái việc để lại tất cả dấu vân tay ở trên đó thì cái chỗ lại còn.
Thưa giáo sư Trần Khuê, những cái điều ông nói, tất cả chúng ta đều biết cả. Và tôi thưa với ông như thế này này, bất cứ chuyện đối với một người cá nhân nào, xảy ra cái chuyện với một người nào ấy, nó đều quan trọng, nó đều đáng thương cả. Nhưng mà cái chuyện đó ấy, tôi thưa với giáo sư là một tên tử tù Thành Long An Hồ Duy Hải nó không có đáng gì đối với Đảng Cộng sản đâu. Cái điều mà quan trọng tôi muốn đề cập với ông ấy, tức là Đảng nó nói con gà là con vịt thì tất cả Đảng từ trên xuống dưới 500-600 tờ báo, 100-200-300 đài truyền hình đều phải nói đó là con vịt cả, không được nói là con gà. Cái điều quan trọng nhất ấy, ông nó đã đưa ông ra tù đúng biết mà, viện kiểm soát và tòa án luôn luôn là cơ quan của Đảng và luôn luôn nói đúng y như nhau. Con gà nó bảo là con vịt thì thà cả hai thằng này nó đều phải nói là con vịt cả. Mới đây này, cái vụ án Hồ Duy Hải này, viện kiểm soát và tòa án nó hoàn toàn khác nhau. Ông có nhận ra cái điều đó không?
Tôi đã nhận ra điều đó từ lâu, và ngay sau cái phiên xử án của tôi đó, tôi đã làm một bài thơ, bài nhẹ ngắn thôi, tôi đọc cho anh Phan Đình Minh và tất cả các cơ bản đang chú ý nghe đài nghe. phiên tòa 2-1. Huy Noan đấy. Độc tài tham nhũng các ngươi mở tòa hình sự. Cũng chính nơi đây ta mở tòa lịch sử. Thời gian ngồi ghế tránh tòa, còn ta thay mặt nhân dân giữ quyền công tố. Án lịch sử đã tuyên, không kẻ độc tài nào chạy thoát. Án lịch sử đã tuyên, không kẻ tham nhũng nào dám hưởng quyền chống án. Còn các ngươi, án bỏ túi cứ tuyên, ta nhếch nhếch cười, coi khinh lũ vẹt. Đấy. Tôi đọc bài thơ nghe rõ.
Giáo sư cũng đã gửi cho tôi cái bài thơ đó, tôi cũng cảm kích lắm. Nhưng mà tôi thưa với giáo sư như thế này, tôi đang nói cái chuyện ngay bây giờ đấy, chuyện Hồ Duy Hải mà ông rất quan tâm ấy.
Tôi xin nói nốt cho này rồi anh Phan Đình nói này.
Dạ.
Họ xử là xử theo án bỏ túi, tức là đã được sắp xếp sẵn, chứ không có căn cứ của luật pháp đâu. Cho nên là vừa rồi có người kêu là các thẩm phán phải độc lập, các thẩm phán phải thế này thế khác, nhưng mà làm sao độc lập được?
Cái không độc lập được ấy, tôi đang nêu với giáo sư đó là viện kiểm soát đồng chí Lê Minh Chí TR Isaac và đồng chí Nguyễn Hòa Bình. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình là chánh án tòa án tối cao nhân dân. Cả hai đồng chí này đang đánh nhau đấy. Giữa viện kiểm soát và tòa án nhân dân không có sự đồng thuận đấy. Và cái chuyện quan trọng nữa, chúng ta không còn nhiều điều tôi phải nhắc đến. Chắc là phải có một chương trình khác. Cái chuyện là Nguyễn Xuân Phúc và Trần Quốc Vượng được Nguyễn Phú Trọng đề bạt. Nguyễn Xuân Phúc không biết được ai đề bạt. Nhưng mà cả hai tay này không có đủ phiếu để đưa ra Bộ Chính trị. Cái điều suy nghĩ về của tôi về Đại hội 13 như vậy, ông có điều gì biết thêm hay không? Chúng ta phải nói lại hết giờ. Thưa giáo sư Trần Khuê. Cô Nam Phương ơi, chúng tôi mất đường dây với giáo sư Trần Khuê. Cô Nam Phương, còn mấy phút nữa cô nối lại được để chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay, thưa cô Nam Phương. Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây. Thưa giáo sư Trần Khuê, nghe được tôi không?
Vâng, tôi nghe được rồi.
Dạ, thưa giáo sư như thế này này. Tôi thưa với giáo sư là tôi biết giáo sư, tôi gọi ông là người bạn vong niên. Hôm nay tôi hơi xúc động với ông, xúc động với những điều chúng ta nói. Giáo sư trọng tuổi lắm rồi, nhưng vẫn lo nghĩ đến nước Việt Nam, vẫn lo nghĩ đến những người đồng quê hương của ông, vẫn phải làm việc mỗi ngày. Nhưng tôi thưa với giáo sư là sau cùng giáo sư cũng phải tha thứ cho những kẻ khác. Không phải vì họ xứng đáng được điều đó đâu, mà vì giáo sư xứng đáng được hưởng một sự bình yên trong những ngày cuối đời. Tôi thương giáo sư Trần Khuê, tôi cũng thương tôi lắm, vì sẽ có một ngày chúng ta thức dậy và không còn đủ thời gian, không còn đủ sức lực để làm những điều hằng mong muốn đó, thưa giáo sư. Hãy làm bây giờ, và chúng ta đang làm trong chương trình Từ Cánh Đồng Mấy ngày hôm nay, thưa giáo sư Trần Khuê. Đời sẽ tốt đẹp biết bao, Việt Nam sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu, sẽ vượt qua được xa biết bao nhiêu, nếu người cộng sản biết đặt vị trí của họ vào vị trí của những người dân Việt Nam yêu thương. Người và người Việt Nam giúp nhau, máu đỏ da vàng, nếu không giúp thì cũng đừng hại, nếu không giúp thì cũng đừng giết. Đừng đợi đến khi thế giới này không còn Việt Nam. Khi thế giới này không còn Việt Nam mới nhận ra giá trị, ra quê hương của mình thì lúc đó quá muộn rồi, thưa giáo sư Trần Khuê. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi đã cảm ơn giáo sư đã đến một thời gian rất dài, tâm tình về cuộc sống của ông, về cuộc đời của ông bị đi tù, tâm tình về quê hương Việt Nam, tâm tình về Hồ Duy Hải. Chúng tôi cầu mong mọi an lành và hạnh phúc đối với ông. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới nói về Hoàng Sa và Trường Sa, thưa giáo sư Trần Khuê. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài Truyền hình FPTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt giáo sư Trần Khuê. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mày do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và giáo sư Trần Khuê. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali, Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn phong phú. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nợ. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Đường mới, hồi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim.